thứ 12, kẻ tu bổ sự hư hoại, những kẻ ra từ ngươi sẽ dựng lại nơi đổ nát ngày xưa. Ngươi sẽ lập lại nền của nhiều đời trước. Người ta sẽ xưng ngươi là kẻ tu bổ sự hư hoại và kẻ sửa đường lại cho người ở. Sách Ê-sai, đoạn 58 câu 12. Sự hội hiệp của các thánh đồ. Hầu hết cơ đốc giáo chân chính đều chia sẻ một giáo lý chung được gọi là sự cất lên của hội thánh. Tê-sa-lô-ni-ca nhất, đoạn 4 câu 16. Trong khi nghiên cứu và tranh luận với nhau chung quanh thời điểm của biến cố này, Kinh Thánh xác định với chúng ta rằng việc đó sẽ xảy ra trước khi chính Chúa Giê-xu trở lại. Tuy nhiên, trước khi việc cất lên xảy ra, sẽ có một thời kỳ ân điển lạ lùng. Trong đó hội thánh sống của Chúa Giê-xu Christ giống như nàng dâu đã sơ soạn theo sách Khải Huyền, đoạn 19 câu 7. Trong thời kỳ chuẩn bị vô sông này, những người đang sống sẽ nhận thức một thái độ thánh khiết và không chỗ trách được về phẩm chất mà trong đó chính Chúa Giê-xu đã bước đi. Tê-sa-lô-ni-ca nhất, đoạn 3, câu 11-13. Ê-phê-sô, đoạn 5, câu 26-27. Và sách Philip, đoạn 1, câu 9, câu 10. Kết quả của mức độ thánh khiết mới này sẽ là một mức độ hiệp nhất mới. Việc bới lông tìm vết và sự nói hành nhau sẽ biến mất. Thay vào đó sẽ là sự cầu thai và yêu thương nhau. Sự toàn vẹn sẽ trở lại với hội thánh. Điều này cũng có nghĩa là tham vọng và sự chia rẽ mà chúng ta đang thấy ngày nay giữa các hội thánh sẽ được xem như là tội lỗi phải được ăn năn trước khi Chúa Giê-xu trở lại. Chân lý của sứ điệp này phải được làm rõ. Vì hầu hết các cơ đốc nhân đều xem sự hiệp nhất trong thân thể là không thể có được trước khi Chúa tái lâm. Họ đã không biết phân biệt và chiến đấu chống lại linh của Antichrist, vốn đã tạo điều kiện cho các tín đồ chấp nhận sự tranh chấp và sự chia rẽ giáo phái trong hội thánh. Hội thánh cuối cùng được cất lên không trung sẽ là một hội thánh không còn tranh chấp và chia rẽ theo xác thịt. Trong khi được cất lên, thân thể chúng ta sẽ được biến hóa, nhưng bản chất của chúng ta, tức là bản thể của hạng người mà chúng ta trở thành, vẫn còn y nguyên như vậy. Sẽ không có những hối tiếc hay hoang mang không biết những người ở hội thánh đó sao lại như vậy, vì nàng dâu sống sẽ là một hội thánh xây dựng với nhau trong tình yêu thương, gặp gỡ trong các kiến trúc khác nhau nhưng cùng phục vụ một Chúa giống nhau. Những môn đồ thật của Chúa Giê-xu sẽ được nổi tiếng là yêu thương lẫn nhau cách thấm thiết và thánh thiện, không phải chỉ trong hội thánh địa phương riêng của mình, nhưng ở trong bối cảnh của một hội thánh toàn thành phố. Đây là ý nghĩa cao cả mà Kinh Thánh đã gọi sự cất lên như là sự hội hiệp. Tôi sẽ phán, ta sẽ thăm phạt các ngươi về những việc dữ các ngươi làm. Trong đoạn 10 sách Giăng, Chúa Giê-xu đã nói rõ hơn về mục đích này, rồi sẽ có một bầy và một người chăn mà thôi. Câu 16. Ngài tiết lộ rằng bản tánh của muôn sói là cướp lấy chiên và làm cho tản lạc, còn bản tánh của người chăn thuê là để cho sự tản lạc nó xảy ra. Nhưng Ngài đã hứa với bầy chiên của Ngài rằng, ta sẽ nhóm những con sót lại của bầy ta, ta sẽ đem chúng nó trở về trong chuồng mình, chúng nó sẽ sanh đẻ thêm nhiều, ta sẽ lập lên những kẻ chăn nuôi chúng nó, thì sẽ chẳng sợ, chẳng hãi nữa, và không thiếu một con nào. Jeremy 23, câu 3, câu 4. Những người chăn cuối cùng của hội thánh Đấng Christ sẽ là những người chăn phụ tá cho Chúa Giê-xu. Họ sẽ được sức dầu để hội hiệp những con chiên sót lại của bầy, và dưới sự sức dầu đó, chúng sẽ được sanh đẻ thêm nhiều. Thật vậy, ngay bây giờ đây, trong bối cảnh chúng ta hạ mình và dâng lòng làm theo ý Chúa, chúng ta đang tham dự vào sự được hội hiệp cùng nhau. Và tiến trình đó sẽ đều đặn tiến lên cho đến khi những hàng rào giữa các anh em được san bằng đi bằng bản tánh thắng thế của tình yêu thương Đấng Christ. Trước khi Chúa Giê-xu tái lâm, chúng ta sẽ thực sự là một bầy và một người chăn mà thôi. Chúng ta sẽ là một bầy thánh và không chỗ trách được, dù gặp mặt nhau trong các ngôi nhà thờ khác nhau, nhưng đã được báp têm vào trong một thân thể. Đừng phê bình sự hư hoại, hãy sửa chữa đi. Đức Giê-hô-va phán như vậy: khốn cho những tiên tri dại dột, theo thần riêng mình mà chưa từng thấy gì cả. Hỡi Israel, các tiên tri ngươi cũng như những con cáo trong chốn hoang vu. Các ngươi chưa lên nơi phá tan và không xây tường nhà cho Israel, đặng đứng vững trong cơn chiến trận vào ngày của Đức Giê-hô-va. Ê-sê-chiên, đoạn 13, câu 3 đến câu 5. Đức Chúa Trời đang cần những người khi thấy một chỗ sức mẻ trong bức tường toàn thành của hội thánh thì lên đến chỗ hư hoại đó và xây sửa lại tường thành, để hậu thánh sẽ đứng vững được trong ngày chiến trận. Bạn có thể suy nghĩ, ồ, ông không hiểu gì hết, tôi có sự khải thị về sự vận hành của Chúa vào ngày sau rốt. Những hội thánh đó thiếu lòng tin cậy Chúa Giêsu. Lời Chúa dạy rằng, người bậc cao chúc phước cho kẻ bậc thấp là điều không cãi được. Sách Hebrews đoạn 7 câu 7. Nếu bạn thực sự là bậc cao hơn, thì bạn sẽ tìm cách để làm một ân phước cho các hội thánh khác. Tình yêu giống như Đấng Christ của bạn sẽ cất bỏ những sự sợ hãi. Bạn sẽ thực sự có một gánh nặng để nhìn thấy toàn bộ thân thể của Đấng Christ được tăng trưởng, chứ không phải là hội thánh địa phương của bạn mà thôi. Thật ra Chúa Giêsu đã phán rằng, kẻ rất lớn giữa dòng chúng ta sẽ trở thành kẻ làm tôi tớ mọi người. Mark đoạn 9 câu 35, Matthew 23 câu 11. Nếu một hội thánh trong thành phố của bạn tin nhận và xưng nhận Chúa Giêsu, bạn cần lẫn nhau và bạn phải phục vụ lẫn nhau để hoàn thành công việc của Đức Chúa Trời tại đó. Khi bạn tham dự các buổi cầu nguyện hàng ngày và hàng tuần với nhau, bạn sẽ ngạc nhiên khi thấy Đức Chúa Trời cũng đã chuẩn bị những người khác như vậy. Đừng đến dự với thái độ để dạy dỗ hay lãnh đạo, nhưng để yêu thương và phục vụ. Trong những buổi họp như vậy, Đức Chúa Trời không tìm kiếm những người lãnh tụ, nhưng Ngài tìm kiếm những người theo Chúa Giêsu. Nếu chúng ta không điều chỉnh cho hợp với ý Chúa, chúng ta sẽ không đứng vững trước kẻ thù. Thật vậy, những ngày chúng ta đang sống không phải là ngày thái bình, mà là thời kỳ chiến tranh. Đức Chúa Trời đang hội hiệp chúng ta lại với nhau, không chỉ để đến với Ngài và với nhau, nhưng cũng để chống lại các lực lượng gian ác thuộc linh ở trong mỗi vùng, mỗi miền mà chúng ta đang sống nữa. Vì vậy, những chỗ sức mẻ hư hoại giữa chúng ta phải được lấp đầy, những tường thành phải được xây dựng lại, vì chúng ta phải học cách đứng với nhau trong ngày của Chúa. Bạn là người đó. Bạn không cần phải học đại học mới tìm thấy lỗi trong hội thánh. Thực ra nếu bạn còn nhớ, bạn có thể thấy lỗi trong hội thánh ngay cả trước khi bạn đã là một cơ đốc nhân. Bạn không cần kỹ năng để tìm ra lỗi. Nhưng nếu bạn muốn trở nên giống như Đấng Christ, bạn cần phải chết đối với những tội lỗi của người khác. Bạn cần phải làm một người cầu thai, đứng chỗ sức mẻ. Chỗ sức mẻ là khoảng cách giữa điều đã như vậy và điều sẽ phải như thế kia. Bạn đứng ở chỗ đó, đuổi đi cái kiện cáo anh em và cầu thai cho anh em. Bạn thấy điều gì sai trái không? Ấy chỉ là vì Chúa Giêsu muốn bạn đứng ở chỗ sức mẻ đó và nhìn thấy ở đó có một sự biến đổi. Đó là lý do duy nhất. Trải qua nhiều năm, một số người chúng ta đã la lên, những người dắt dẫn chúng ta vào sự đầy dẫy của Đấng Christ này ở đâu? Chúng ta tưởng rằng Đức Chúa Trời đã có những mục đích khác rồi. Tuy nhiên điều Đức Chúa Trời đang phán là bạn là những người nam, người nữ mà những kẻ khác đang tìm kiếm. Bạn là người kiến tạo hòa bình, là con cái của Đức Chúa Trời, đem sự chữa lành và trật tự vào hội thánh của Ngài. Trách nhiệm này được đặt trên vai của mỗi chúng ta, có một công tác to lớn ở trước mắt. Nhưng chính mình Chúa đã hứa, những kẻ ra từ ngươi sẽ dựng lại nơi đổ nát ngày xưa, ngươi sẽ lập lại nền của nhiều đời trước, người ta sẽ xưng ngươi là kẻ tu bổ sự hư hoại và là kẻ sửa chữa đường lại cho người ở. Sách Ê-sai đoạn 58 câu 12. Chúng ta hãy phó mình trong đức tin được kết ước, để cho cuộc đời của chúng ta trên mặt đất này và trong cộng đồng của chúng ta, tập thể hội thánh của Chúa Giêsu Christ sẽ được khôi phục, được hiệp nhất và thánh khiết.